SBS Việt ngữ.
Tôi đã lên tiếng là tất cả những cáo trạng mà người ta nêu ra được báo chí đưa tin thì tất cả những cáo trạng đều vô căn cứ cả. Thứ nhất là không một người nào có thể chống lại nhà nước cả, bất kể nơi đâu, bởi vì họ hiểu lầm. Họ không hiểu nhà nước là cái gì, chính quyền là cái gì. Không ai có thể chống nhà nước được cả, nhưng mà ai cũng có quyền chống lại chính phủ, chính quyền, tức là những người đóng cái vai trò chủ chốt ở trong bộ máy nhà nước. Và đấy là một cái điểm cáo trạng thứ nhất là chống nhà nước. Cái thứ hai là người ta đưa ra là ông Phạm Chí Dũng cùng với các bạn bè của ông ấy lập ra hội nhà báo độc lập tự do, đấy là vi phạm luật. Cái đó là hoàn toàn sai, bởi vì quyền lập hội là một quyền hiến định được ghi trong hiến pháp của Việt Nam. Và Việt Nam từ trên 40 năm nay đã tham gia vào công ước quốc tế về quyền dân sự và quyền chính trị. Trong đấy ghi rất là rõ ràng là người dân có quyền lập hội. Quốc hội Việt Nam được dân nuôi bằng tiền thuế của mình, mà chỉ có mỗi một cái việc là làm ra cái luật để cho người dân thực hiện cái quyền lập hội đấy một cách văn minh thì họ không làm nổi. Bây giờ họ dùng cái lỗi của họ để họ bảo rằng những người khác lập hội là vi phạm luật. Cho nên là toàn bộ những cái cáo trạng đấy là đều là vi hiến và vi và phạm pháp, chứ không phải là, tức là những người phạm pháp thì đang kêu những người không phạm pháp là phạm tội.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn A. Dạ thưa ông, chúng tôi biết rằng cái hội ký giả độc lập tại Việt Nam đã được thành lập nhiều năm qua. Mà nếu mà nhà cầm quyền Việt Nam cho rằng việc thành lập hội là trái pháp luật thì tại sao khi cái hội này mới ra mắt hoặc là trong một hai số báo của Việt Nam thời báo thì nhà cầm quyền có thể ra tay rồi, tại sao phải đợi tới giờ này? Có phải vì nhiều người cho rằng khi ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper đi, ông ra khỏi Việt Nam thì Việt Nam lại dằn mặt bằng cách bắt ông Phạm Chí Dũng để cho thấy rằng có sự cân bằng với Trung Quốc, thưa ông?
Tôi nghĩ cái cách suy luận như thế có lẽ là không có lý gì cả. Bởi vì người ta bắt ông Phạm Chí Dũng là bởi vì người ta sợ những tiếng nói độc lập. Nhất là ông Phạm Chí Dũng là người đã từng làm việc cho cơ quan an ninh của Việt Nam. Ông ấy biết rất là nhiều thông tin nội bộ, và có thể là người ta sợ những cái bình luận của ông ấy trong cái thời gian mà đang chuẩn bị đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm tới này là chính. Chứ còn tôi nghĩ không phải là muốn dằn mặt ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đâu.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, theo một cái tài liệu của tổ chức phóng viên không biên giới thì nói rằng ông Dũng bị bắt có lẽ là ông có những bài viết đụng chạm đến người có vị trí tối thượng hiện nay ở Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng. Thì đồn đoán rằng sức khỏe không tốt của ông Trọng và có thể rằng ông Trọng không giữ được các vị trí đến hiện nay cho đến kỳ đại hội đảng năm 2021 sắp tới. Điều này có thể dẫn tới cuộc đấu tranh quyền lực. Thì thưa ông, cái nhận định của tổ chức phóng viên không biên giới như vậy, ông nghĩ là có đúng không ạ?
Tôi nghĩ rằng họ nhận định như thế có lẽ là cũng đúng một phần. Đấy có lẽ là cũng là một trong những nguyên nhân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó có nhiều nguyên nhân chứ không phải là chỉ vì cái nguyên nhân mà cái tổ chức đấy nói ra. Họ có cái lý của họ nhưng mà chưa đầy đủ.
Dạ vâng, một cái lý do thứ hai đó là có thể rằng ông Dũng đã gửi công khai một thỉnh nguyện thư yêu cầu Nghị viện châu Âu hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại châu Âu-Việt Nam. Cho đến khi nào Việt Nam thực sự chứng tỏ có cải thiện tình trạng nhân quyền, thì thưa ông, đây là một lý do nữa mà tổ chức phóng viên không biên giới đưa ra, thì ông nhận định như thế nào? Dạ.
Tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong nhiều lý do.
Dạ vâng, dạ thưa ông, chúng tôi cũng thường phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng với tư cách là hội trưởng của hội, là chủ tịch của hội nhà báo độc lập tại Việt Nam. Thì mỗi lần phỏng vấn, chúng tôi đều hỏi đến sự an nguy của ông. Và ông cho rằng ông nói sự thật, ông không có gì phải sợ hãi. Và chúng tôi có nói rằng nếu mà có trường hợp xấu nhất xảy ra thì sao? Ông nói cùng lắm là ông bị bắt thôi. Thì thưa ông, những người tranh đấu cho tự do dân chủ và ngay cả những xã hội dân sự như tiến sĩ Quang Nga chủ trương, thì liệu rằng nhà cầm quyền trong tương lai sẽ làm khó dễ khi họ đại hội đảng 10, đại hội 13 sắp tới thưa ông?
Chắc chắn họ đã làm khó dễ từ lâu rồi và thời gian tới họ càng tăng cường hơn nữa. Và tất cả những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền thì biết rất là rõ là ở trong chế độ độc tài này thì họ có thể bắt, họ có thể bỏ tù bất kể ai, dẫu rằng chính họ là người phạm pháp chứ không phải cái người bị bắt phạm pháp.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, cũng có nguồn tin cho rằng những bài báo của Việt Nam Thời báo nói cổ động cho biểu tình của sinh viên Hồng Kông đòi tự do dân chủ, thì thưa ông, có lẽ rằng đó là lý do chính mà nhà cầm quyền Việt Nam lo sợ một cái phong trào đòi hỏi tự do dân chủ tương tự như tại Hồng Kông xảy ra tại Việt Nam không, thưa ông?
Tôi nghĩ là có thể, tức là gì, là họ sợ cái ảnh hưởng của Hồng Kông. Còn nếu mà ông lên mạng xã hội thì có hàng ngàn người hoan nghênh, cổ vũ cho người dân Hồng Kông, chứ không chỉ có một mình Thời báo Việt Nam Thời báo.
Dạ vâng, cuối cùng thì thưa ông, ông nghĩ rằng liệu rằng nhà cầm quyền Việt Nam đưa ông Phạm Chí Dũng ra tòa để răn đe cho những người khác, những blogger khác, chẳng hạn như là một blogger mới đây cũng bị một số blogger mới đây cũng bị ra tòa và nhận những bản án có thể nói là khá nặng nề, không thưa ông? Dạ.
Như vậy là, như là họ muốn răn đe là chắc chắn từ trước đến nay họ luôn luôn làm như vậy. Vấn đề là họ có răn đe được 90 triệu người dân Việt Nam hay không mà thôi.
Vừa rồi là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Hoàng A, người hoạt động trong lĩnh vực xã hội dân sự. Còn nhà báo Võ Văn Tạo tại Nha Trang cũng góp ý như sau.
Không chỉ riêng tôi mà cộng đồng mạng cũng như dư luận ở Việt Nam rất là bất ngờ trước cái thông tin vào ngày 21/11 ấy, là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt giam. Họ có đưa ra một cái nguyên nhân là làm các cái tài liệu để tuyên truyền chống đối với nhà nước. Nhà báo Phạm Chí Dũng là một người không xa lạ với công chúng Việt Nam, tại vì từ năm 2012 anh ấy đã bị bắt giam để điều tra, tức là khoảng 6 tháng. Sau đó thì công an lại có cái lệnh đình chỉ điều tra. Đến sang năm 2014 thì anh ấy được tổ chức phóng viên không biên giới, phong là anh hùng thông tin, cùng với hai người nữa, đó là linh mục Lê Ngọc Thanh ở Dòng Chúa Cứu Thế và nhà báo Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng. Thế thì qua những cái thông tin đấy thì là cái tên tuổi của Phạm Chí Dũng cũng đã bắt đầu là nổi lên để cho dư luận ở Việt Nam quan tâm. Được nhớ là đâu khoảng tháng 7 thì anh có thành lập cái hội nhà báo độc lập cùng với một khoảng mấy chục anh em đầu á, ban đầu là thành lập đến cái hội nhà báo độc lập. Và tôi cho đấy là một bước tiến bộ của xã hội Việt Nam. Mình đã có những cái tổ chức xã hội dân sự giống như các nước văn minh. Và qua trao đổi với một số anh em hội viên của cái hội nhà báo độc lập đó thì tôi thấy họ nhận xét thế này: Phạm Chí Dũng là một con người rất là can đảm, và anh ấy đến với cái phong trào phản biện một cách rất là tự nguyện và thiện tâm. Bởi vì ai cũng biết là gia đình anh là gia đình nói nôm na là cộng sản nòi. Cha đẻ của anh Phạm Chí Dũng là đã từng làm trưởng ban tổ chức thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh, là những nhân vật và nó rất quyền lực trong cái tổ chức đảng ở mỗi địa phương, ở mỗi cái cơ sở thì ông trưởng ban tổ chức là quyền lực lắm. Anh ấy được đi học, trước kia là học viện quân kỹ thuật quân sự, rồi sau đó thì anh có lấy bằng tiến sĩ kinh tế trong giai đoạn anh công tác ở cái ban an ninh nội chính thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Thì rõ ràng là một con người xuất thân từ một cái gia đình như thế, được đào tạo cơ bản như thế, mà anh có cái nhận thức lại, anh có những cái phản biện lại như vậy, thì tôi đánh giá rất cao cái gọi là cái tâm của anh Phạm Chí Dũng. Nếu như nhà nước Việt Nam mà khủng bố gay gắt thì anh sẽ là cái người chịu nạn đầu tiên, chứ không phải là các hội phó chủ tịch hội hay là các hội viên. Thì quả nhiên là đến hôm 21/11 vừa rồi thì công an đã chính thức khởi tố và bắt giam anh. Và theo như chúng tôi biết thì cái thời gian trong cái lệnh thì là lệnh tạm giam là 4 tháng, thì có nghĩa là anh sẽ phải đối mặt với cái khung án nặng nhất của cái tội đó, mà theo tôi biết trong luật thì nó quy định là đâu tối đa là 20 năm tù đấy. Thế thì tôi thấy cái tức là sau khi anh bị bắt xong ấy, thì chúng tôi theo dõi rằng cái hội nhà báo độc lập có ra một cái tuyên bố, ra một cái bản tuyên bố bênh vực anh và yêu cầu nhà nước Việt Nam là trả tự do cho anh Phạm Chí Dũng. Và sau đó thì rất nhiều anh em trí thức ở trong hoạt động xã hội dân sự ấy, cũng ra một cái tuyên bố khác, cũng nội dung tinh thần cũng là như thế, cũng là bênh vực Phạm Chí Dũng và đòi nhà nước Việt Nam là trả tự do vô điều kiện cho anh Phạm Chí Dũng. Trí thức dù ở bất kỳ quốc gia nào phải đảm bảo được hai yếu tố sau đây. Cái thứ nhất là trình độ học lực, nghiên cứu, kiến thức là phải ở mức tương đối cao so với mặt bằng chung của xã hội. Đấy là cái tối thiểu, điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là cái gì? Là phải có ý thức phản biện xây dựng quốc gia, chỉ trích những cái sai lầm yếu kém tệ lậu của chính quyền, của nhà nước đang cầm quyền để giúp cho cái đất nước ấy văn minh. Thế thì tôi nhớ hồi năm 2016 Tổng thống Mỹ là Barack Obama sang thăm Việt Nam và có nói chuyện trước một cái tập thể rất là đông những người trẻ ở Việt Nam. Thì ông có nói rằng thế này là ông hàng ngày vẫn đối diện với lại những cái chỉ trích phê bình của người Mỹ, của dân Mỹ, thậm chí ở khắp nơi trên thế giới. Và ông biết ơn những cái lời chỉ trích đó. Nhờ những cái đó mà Tổng thống Mỹ điều chỉnh chính sách để làm sao cho nó chính xác, cho nó đúng, cho nó phù hợp với lại đa số đối với cái nguyện vọng của nhân dân Mỹ. Thế thì ngược lại với ở Việt Nam thì lại ngược lại. Thế mà trí thức mà lên tiếng, mà phê phán, chỉ trích những cái sai lầm, những cái tiêu cực của nhà nước thì bị nhà nước Việt Nam và cái lực lượng trực tiếp là công an theo dõi, coi như kẻ thù và tìm cách khủng bố đầy đọa và thù. Thì thôi, bản thân tôi cực lực phản đối cái việc mà nhà nước Việt Nam bắt anh Phạm Chí Dũng và có ý định là bỏ tù anh. Tôi cho rằng cái việc làm đấy là nó vi phạm quyền con người và nó có hại cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng không có lợi gì cho những nhà cầm quyền. Bởi vì nếu họ biết nghe trí thức thì họ điều chỉnh chính sách những cái sai lầm quá đáng của họ, thì rõ ràng là cái xã hội Việt Nam nó sẽ ổn định, tránh được những cái mà dồn nén bức xúc xã hội để trong một nơi không xa nó bùng nổ lên rất nguy hiểm.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cơ quan điều tra công an đã khởi tố bắt tạm giam và khám xét về tội là làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117. Thì thưa anh thấy rằng cáo buộc này có đúng hay không? Bởi vì nhiều người cho rằng cái nguyên nhân bắt cho anh Dũng là khác chứ không phải là do cái điều 117 chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thưa anh.
Cái điều 117 theo luật hình sự mới cũng như là những cái một số điều khác như là 258 trước đây vân vân gì đó, 88 vân vân, là những cái điều luật nó rất là mơ hồ, nó nói là liên quan đến cái chuyện an ninh quốc gia là rất là mơ hồ, và thế giới các nước trên thế giới cũng có nhiều quốc gia đã lên tiếng phê phán, mà có nhiều chuyên gia luật pháp trên thế giới cũng là lên tiếng phê phán những cái điều luật đó của nhà nước Việt Nam, để cho rằng là cái việc mà anh Dũng bị bắt không, nó không hẳn là như thế. Mà ở Việt Nam phải nói rằng là những cái hoạt động nào mà không do nhà nước nghĩ ra, đảng nhà nước và công an nghĩ ra và chủ trương để cho người dân làm ấy, thì đều là những hoạt động mà bị nhà nước và công an Việt Nam coi rằng kẻ thù tiềm ẩn của chế độ này. Tôi nói ví dụ một cái chuyện rất đơn giản thôi, là cái câu là Hoàng Sa Việt Trường Sa là của Việt Nam, thì từ hồi ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng hay là bất cứ ai, ông Tô Lâm có quyền nói câu đó công khai trên báo chí, trên truyền thông thì không sao, nhưng một công dân Việt Nam bình thường mặc áo đó thôi, không ảnh hưởng gì đến ai, không ồn gì ai cả, đứng một chỗ đông người thử xem 15 phút là có công an đến gô cổ ngay. Ta phải hiểu bản chất của chế độ độc tài là người ta không muốn có công dân, chỉ không muốn có thần dân. Người ta không muốn có con người, người ta chỉ muốn có một lớp robot người răm rắp tuân theo lệnh của nhóm độc tài cai trị xã hội. Của chế độ này nó như thế thì mới giải thích vì sao là anh Dũng bị bắt, bởi vì anh đã trở thành một cái gai nổi bật khi mà vào tháng 7 năm 2014 anh thành lập cái hội nhà báo độc lập.
Dạ vâng, dạ thưa anh, dạ thưa anh, nhiều anh đã đề cập tới ông Phạm Chí Dũng là xuất thân được gọi là hạt giống đỏ, thì nhiều người cho rằng nếu mà ông Phạm Chí Dũng mà ngoan ngoãn nghe theo nhà nước và không trả thẻ đảng thì ông là trung tá công an giờ này có thể là thành một vị tướng công an rồi và có thể phất cao trên về mặt đảng, thay vì ông lại lên tiếng để bày tỏ sự thật và dân chủ tại Việt Nam. Thì thưa ông nghĩ gì nếu mà ông Phạm Chí Dũng đi theo con đường mà anh vừa nói rằng thần dân đó, thì có lẽ là có lợi cho anh và gia đình hơn, phải không anh?
Điều đó là chắc chắn. Vâng, cái suy nghĩ đó, cái giả thiết đó tôi nghĩ rằng nó là chắc chắn đúng 100%. Và ở Việt Nam, những người như Phạm Chí Dũng có hoàn cảnh xuất thân phải nói là rất là thuận lợi về mặt gọi như là hạt giống đỏ, hoặc là cao hơn nữa người ta gọi là thái tử đảng, như trường hợp của blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức là anh Ba Sàn đó. Nguyễn Hữu Vinh cũng thế, cũng con của một người trước đây đã từng làm ủy viên trung đảng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên Xô, là ông Nguyễn Hữu Khiếu. Mà ông Khiếu từ trong kháng chiến chống Pháp ông đã là giám đốc công an Liên Khu Tư từ Bình Trị Thiên đổ ra cho tới Nghệ An. Rồi sau năm 54 ông ra Bắc thì ông làm bộ trưởng bộ lao động, xong ông sang Liên Xô làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền là ủy viên trung đảng. Thì anh Vinh là con trai của ông, rồi học đại học an ninh C500 khóa 6. Thế và cùng khóa đó có ông Tô Lâm hiện nay là bộ trưởng này, bộ trưởng bộ công an này, xuất thân an ninh như thế. Thế nhưng là anh Vinh cũng thế. Nói chung anh Vinh cũng như là anh Phạm Chí Dũng hiện nay là những người xuất thân cũng rất thuận lợi, nếu như họ chỉ nghĩ đến bản thân và gia đình họ một cái quyền lợi ích kỷ, họ vô cảm với nhân dân, với đất nước, thì họ tiến thân rất xa, có thể họ sẽ là cấp tướng, sẽ là bộ trưởng, thứ trưởng, nói chuyện đấy nó không phải là khó khăn gì, nếu như họ không nghĩ đến cái chung của nhân dân, của đất nước, đến cái tương lai của dân tộc.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.